33.
Tôi chưa kể cho cô nghe về mối tình đầu của tôi. Ông bất ngờ thổ lộ sau khi cuốn sách này tưởng đã viết xong dòng cuối. Có một tờ báo khai thác chuyện những người đàn bà đã gắn bó với cuộc đời của A13. Họ viết về người vợ đã mất, về chị Nguyễn Thị Lợi, về người vợ hiện nay của tôi, nhưng tôi không nói gì với họ về mối tình đầu. Đó là một chuyện tình bi thảm và đẹp đẽ đến với chàng trai, còn cô gái đã tự vẫn trên dòng sông vào khoảng năm 1934-1935. Gì đó, tôi không nhớ nữa, nhưng chắc chắn khi chưa có mặt trận Bình Dân. Chàng trai đã qua thử thách của nhà tù Katinat, khám lớn, trở thành nhân vật người tù vị thạch niên trong tác phẩm của Tạ Thu Thâu xuất bản ở Pháp. Anh ra tù, bị mất việc làm, phải soạn cái lễ 10 đồng cho đốc công để được vào làm thợ nguội ở hãng sửa chữa tàu Kimak. Là nay là hãng Carrick cũng vẫn đã sửa chữa đóng tàu nhỏ bên kia sông Sài Gòn. Công việc của anh là người ta đúc đổ xong, anh làm sạch trước khi mạ, có khi xoáy lại cái robinet cạo già những chiếc cusone. Lúc đó, các cơ sở đảng bị đàn áp vỡ khá nhiều. Chúng tôi phải lập một chi bộ kép cho đủ 3 người, một người công nhân nhà đèn Hai Bà Trưng, tôi bên Kim Mắc, anh Trần Văn Cung, thợ sắt Ba Son làm bí thư. Sống ở quê Dĩ An, hàng ngày, chàng thanh niên đạp xe xuống Sài Gòn, đi làm nuôi mẹ và hoạt động tiếp trong phong trào công nhân. Buổi trưa, sau khi ăn dĩa cơm lâm vú ở quán Bình Dân bên đường, anh đến đầu cầu Thị Nghè, nơi có quán giải khát, có bóng mát, ngồi nghỉ để chờ tới giờ chiều đi làm tiếp. Lúc đó 3 xu một đĩa cơm, 3 xu một tô phở, 2 xu một ly cà phê, còn cà phê thất nghiệp thì 1 xu. Ở sở thú có quầy bán nước đá chanh 2 xu. Đó là nơi chàng trai hay đến ngồi. Vụ việc bán giải khát là một thiếu nữ xinh xắn dưới quê lên. Ngày đó, đâu phải như bây giờ, đến hỏi thăm nhau cũng không dám, họ chỉ nhìn nhau trong sự kín đáo. Cô tới bê một cốc nước chanh, chàng trai lặng lẽ uống từ tốn. Chỉ có vậy nhưng họ thầm nhớ nhau. Anh đến chậm, cô bao ngóng, hôm nào đến không thấy cô bán hàng, anh buồn. Mối tình thơ mộng này không giống các mối tình tiểu tư sản như trong bài hát cũ về một cô nàng cà phê e ấp hay cười làm say mê bao gã thiếu niên đa tình, mặc dù lòng người cũng theo quy luật nhớ nhung của tình yêu. Hôm nào cũng ghé qua hàng, mong trông thấy bóng cô nàng thì trong chàng mới yên. Đây là mối tình của anh thợ nghèo với cô gái quê nghèo đi ở chợ đợ, diễn ra trong im lặng. Có hôm, không còn đủ tiền uống nước chanh, anh cũng đến ngồi ở đó để hưởng bóng mát trưa hè. Cô gái quen lệ, vẫn bưng ly đá chanh tới. Anh vội nói, hôm nay tôi không có tiền đâu. Cô bé vẫn im lặng, đặt cốc nước cho anh uống. Khi lấy cái ly đi, cô còn để lại bàn cho anh 3 xu. Giống như người ta thổi tiền thừa cho khách. Một số lần sau, cô còn tăng thạch 5 xu đủ cho cả ăn sáng. Một hôm, anh được những người thợ trong xưởng báo là mật thám tới tìm bắt anh tại nhà máy, nhưng không gặp. Anh phải trốn đi ngay. Con đường đi sẽ rất gian nan, phải đi bộ sang Nghệ An, rồi qua Lào, vì cái đâu bên đó có mỏ chỉ đang cần công nhân, là nơi có thể tạm lẩn trốn. Một đêm, từ biệt mẹ bao nhiêu thương nhớ, chàng trai cũng không thể ra đi mà không chào từ biệt cô gái bán giải khát tử tế đã thầm giúp đỡ mình. Anh đến quán lần cuối để nói rằng từ ngày mai anh không đến nữa vì có việc đi xa. Cô bảo, cho em đi theo với. Sau khi bị từ chối một cách thành thật, cô xin, nếu không cho đi theo được, cho cô được đi tiễn một đoạn đường. Sáng sớm hôm sau, họ hẹn nhau bên kia đò Thủ Thiêm. Đêm trước về nhà, mẹ bán cái xe đạp được 18 đồng, bọc tất cả cho tôi đi. Từ xã mẹ, đau khổ theo kiểu khác, còn với cô gái, nỗi nhớ nhung của người con trai lần đầu biết rung động. Tôi không tả được trong cuộc nhớ nhung này, chỉ thấy là thiếu cô tôi không sống nổi. Từ xã bến sông hàng ngày, mình đi làm, còn lưu luyến thì với người thương nhớ biết bao nhiêu đây. Cô đi theo, mặc bộ bà ba đen, cắp chiếc nón lá. Suốt từ ngã ba Thủ Thiêm tới ngã ba Dòng Ông Tố, họ bước đi lặng lẽ trong ban mai còn mờ tối. Thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu bâng quơ. Anh hỏi thăm ra đường quốc lộ 1, người ta chỉ cứ đi dọc theo con đường tới ngã ba Cát Lái, đi tiếp sẽ tới ngã ba Tân Vạn, rẽ tay mặt là ra quốc lộ 1. Họ lặng lẽ đi trong nước mắt, mệt thì ngồi nghỉ bên đường. Đi ngang suốt một vùng chăn trâu hồi nhỏ, anh chỉ cho cô gái cánh đồng thơ ấu của mình. Không phải những phong cảnh thơ mộng mục đồng, mà là quãng đời thơ bé cơ cực đi làm thuê trả tiền nợ chôn cha. Đó là cánh đồng dọc sông Độc Nai, nơi bên kia là bến gỗ có tiếng chuông nhà thờ mà chú bé mong mỏi nó đổ chuông để được giao châu cho thợ cày, rồi đi về làng cắt cỏ. Cô gái im lặng, bước đi, lắng nghe câu chuyện đời đau thương của người con trai mà mình sắp từ biệt. Đây là lần đầu tiên tôi hôn lên má của người con gái với bao yêu thương và đau đớn nhớ nhung. Ông cố nhớ lại hình ảnh người thiếu nữ mà ông đã đem theo trong suốt cuộc đời. Da cô trắng trẻo, mũi cao, tóc xòa, quanh tự nhiên. Khi ôm người con gái với tất cả tình yêu trong sạch đầu đời của người con trai đang lâm cảnh khốn cùng và biệt ly, anh bảo cô hãy quay về. Thôi, em ở lại, không đi được nữa, đi mãi rồi, khi nào yên ổn, anh sẽ liên lạc tìm về. Phút giây từ biệt đau thương không biết đến bao giờ gặp lại, cô nói, em không đi theo để đỡ đần lúc anh hoạn nạn thì hồn em đi theo phù hộ anh tai qua nạn khỏi để sớm trở về với má. Trong câu chuyện, anh luôn nhắc tới má. Về phía cô, anh chỉ biết tên là Nguyễn Thị Nhành, con nhà nghèo khổ, cũng cảnh làm thuê ở đợ. Anh đã kể cho cô lý do phải bỏ trốn vì bị mật thám truy nã. Chỉ có điều truy nã vì cớ gì là anh phải giữ bí mật, không kể. Cô cũng không hỏi gì thêm. Có lẽ người thiếu nữ 16 tuổi ấy không đủ sức để vượt qua nỗi khổ đau của tuổi trẻ khi từ xa người thân yêu để quay trở về, đi lại cả một quãng đường dài họ vừa đi với nhau. Hai trái tim thơ trẻ ấy còn non dại, họ không tính tới quãng đường mỗi người một ngả. Vì thế, khi anh vừa tới ngã ba Long Thạnh Mỹ gần cầu Gò Công, thì một người đàn ông đi xe đạp tới hốt hoảng bảo vợ ông vừa nhảy xuống sông ở đằng kia. Có lẽ đi trên đường, người đàn ông đã thấy họ đi với nhau lúc nãy, chàng trai vừa khóc vừa chạy trở lại. Trên bờ sông chỉ còn chiếc khăn để trong nón lá, một đôi cú cổ song bên nền cầu lát gỗ. Anh ngồi khóc thảm thiết đến nỗi chạnh lòng một người có chiếc ghe nhỏ chèo trên sông. Anh đưa ông chèo đò mấy đồng bạc nhờ vớt xác cô. Mãi tới ngày hôm sau, chính tay anh được kéo mái tóc vật vờ nửa chìm nửa nổi trên một mặt nước. Người chèo ghe kiêng không cho vớt xác lên ghe như tục lệ, ông cứ thế chèo dìu xác cô gái vào một bãi trâu uống nước. Chính ông đi mua giúp một chiếc hòm gỗ loại xấu, thuê người khiêng vào chôn cất ở vườn một cô chủ nhỏ sau khi đã làm biên bản với xã sở tại. Tôi chỉ khóc ngất, không dám nhìn. Hình như đó là góc vườn cách ngôi chùa khoảng 300-400 mét. Chôn xong, ông lấy đỏ hỏi có muốn cắm bia để sau này kiếm không? Tôi đề nghị ông khắc tên cô là Nguyễn Thị Nhành Hoa. Rồi xong xuôi, tôi lại ông và đi, cũng không còn đủ sức nghĩ trước sau hỏi tên tuổi quê quán. Chỉ biết đó là một người tốt bụng, có chiếc ghe nhỏ làm ăn trên sông nước. Vậy mà trời đất rung rủi thế nào? Sau gần nửa thế kỷ, khi nước nhà hoàn toàn thống nhất, tôi đã gặp lại được ông. Để lại khúc ruột đớn đau ở khu vườn ven chùa, anh lên đường, ra tới một làng làm nghề bánh bột lọc ở Hà Tĩnh, xin ở xã Bột Thuê. Sau đó ông quay về Huế, và phố Lò Rèn xin việc không được, người ta chỉ cho anh ra xin việc ở nhà đèn. Bắt đầu cuộc đời thoát ly đi làm cách mạng. Đến bây giờ ông vẫn có thể kể về kỹ thuật làm bánh bột lọc đã học được ở Hà Tĩnh. Cái nghề mà sau này ở Huế lấy vợ, ông cũng có làm để kiếm thêm tiền sinh sống. Về lại Dĩ An cũng có lúc ông làm để ăn, ngâm gạo bỏ ra chậu cho ráo đưa vào xã, loại cối đá có chảy xã bằng chân đạp như ở các vùng quê thường thấy, bỏ vào cái khạp có miệng loe sống cái lắng đường ở Quảng Ngãi. Người ta chỉ cho biết cây bông vang mọc ngoài ruộng, hơi nhớt và vị chua. Lấy về đem quậy thạch nước, lắng trong 3 giờ đồng hồ. Múc nước đó đổ vào bồng bột, lấy đá đè lên ép cho hết nước. Bột thành một khối mịn, tới mức đập vỡ được rồi phơi. Bột này quậy chín, trong như thạch, nhìn thấy cả con tôm hồng bên trong nhân bánh. Sau giải phóng, Hoàng Đạo trở lại miền Nam. Việc đầu tiên là ông tìm ngôi mộ người thiếu nữ chôn cách đây cả gần nửa thế kỷ. Ông đi xe Honda trở lại khúc đường rồng ông Tố, ngôi chùa nhỏ không còn dấu vết. Người Mỹ đã san bằng để xây dựng một quân trường tập bắn, nơi huấn luyện binh sĩ. Rộng mênh mông tới 5-6 km. Ông quanh quẩn, đi đi lại lại, khiến một ông cụ già để ý hỏi, ông kiếm ai? Sau khi nghe chuyện, cụ già kêu lên, tôi đây, chính tôi là người chèo ghe trên sông đã giúp chôn cất cô Nhành Hoa. Họ vào nhà ông cụ thắp hương, mua đồ cúng, xong xuôi mọi việc, ông cụ kể lại giai thoại của bà con trong vùng. Cô Nhành Hoa thiêng lắm, bà con sớm đi chợ qua, thấy tiếng kêu lít chít của gà con, vịt con. Họ lấy bỏ vào thúng, sớm mai ra thấy biến thành những cục đất. Người nọ đồn thổi tới người kia, thành lệ ai đi chợ qua cũng ghé cầu khẩn xin cho buôn bán được. Lúc về, họ mua quả bánh thắp hương và bỏ lên đó một cục đất. Lâu ngày, nấm mộ to lắm. Nhưng rồi chiến tranh, thế gian biến cải vũng nên đồi. Cả mộ và ngôi chùa đều bị san bằng, không còn dấu vết. Khi từ xã, hòa đạo xin biếu ít tiền, nhưng ông cụ nhất định không lấy. Nhờ cổ phù hộ, tôi no cơm ấm áo là tôi nhờ cô Nhành Hoa.
34.
Bây giờ, ông đạo không qua lại nơi ấy được nhiều, nhưng trong lòng ông, bên cạnh bao nhiêu thương yêu cho một đại gia đình nay chợt nên đông đúc quây quần, ông vẫn xài một hoài niệm, một tình thương nhớ cho người con gái của mối tình đầu đau thương ấy. Ông nhớ cái đoạn đường đặc biệt, nơi thuở ấu thơ, chăn châu cực khổ, cũng là nơi chứng kiến cuộc đưa tiễn từ biệt của hai trái tim non trẻ. Tôi sẽ đi lại con đường đó, dù là người ta có xây cất thay đổi nó thế nào, thì trong tôi vẫn là con đường ngày xưa, heo hút, có những cây sầu, cây sao, cao vút, còn các bụi mù u mọc thấp bên dưới, nơi có những ổ chim ròng rọc rất khôn. Nó chỉ làm tổ của mình ở nơi nào bên dưới có một tổ ong vô tình làm người bảo vệ. Nhìn xa xa là một dải xanh rì ven sông Độc Nai. Đến hôm nay, ông vui mừng đã tìm lại được bên cầu Gò Công chiếc miếu thờ cô Nhành Hoa tự vẫn năm nào. Sau khi ông đi, dân làng đã lập miếu thờ này. Vào một ngày mưa sông của cơn bão số 5 rớt lại năm 1998, khi cuốn sách này đi vào chương kết, ông đã lần theo con đường cũ từ sông Ông Tố đi lại trên chính quãng đường xưa hỏi thăm. Lúc đầu không ai biết, mãi tới lúc gặp một lão bà hỏi chuyện, ông mới được bà sai con trai lấy xuồng chở ông qua sông. Tới được tận nơi, chiếc miếu còn nhỏ nhô lên cái mái cũ rêu phong. Không ai dám phá, nhưng từ lâu nơi đây đã hoang vu, bị cấm nhang khói, vì người khắp nơi về xin xăm, người ta lên án là mê tín dị đoan. Vậy là sau 70 năm, chàng trai 18 tuổi nay đã hơn 90 tuổi, ông mới tìm được số vết xưa, kể cả tìm xa cái làng nơi ông khai tử cho Nhành Hoa, làng Thạnh Mỹ Lợi. Ông nói sẽ trở lại để hy vọng tìm thêm nhiều số vết người xưa. Bây giờ ông vẫn muốn lắng nghe tiếng chuông nhà thờ biến gỗ. Đó là lúc sau mai lên, không còn ai nhắc lại chuyện xưa nơi dòng Ông Tố cho tới Thạnh Mỹ Lợi. Đầu mùa mưa, đến trận mưa thứ hai, người ta ra hàng cây trước hiên nhà để nhặt tới hàng sổ đầy các chú ve sầu lột xác. Con ve sầu nằm dưới đất suốt mùa nắng nóng, cặp mưa đầu mùa mới chu lên. Sau này, chúng biến thành các món ăn cho người Sài Gòn thưởng thức. Các món ăn ve rang làm chả chiên hoặc bằm nấu cháo. Những món đó ngày nay không còn nữa. Ông còn nhớ cả nơi đó chính là xứ sở của kẻ làm nấu rơm. Bây giờ, ông còn tìm lên định thuê người ta lắp cho hai luống rơm để rắc men, tưới cho nấm mọc. Nhưng ở đó, cái nghề truyền thống cũng đã thay đổi. Họ chỉ còn làm meo giống, còn nấm thì ở dưới miền Tây mới làm đại trà. Gia ruộng không có phèn, nên cái nghề truyền thống đã đến đậu ở đó. Chú thích. Hiện nay, ngôi miếu cổ xưa này, nhân dân địa phương còn nhang khói, cúng ngày cô tự vẫn. Nhà văn Vũ Hạnh có một bài cho tờ báo Xuân 2000, ngày xuân thăm miếu trung tình, chính là ngôi miếu cổ này. Hết chú thích. Trong câu chuyện kể của ông, luôn đọng lại một niềm thương nhớ. Ngày xưa, các cụ chơi chim như một thú tao nhã, ngồi đánh cờ, đặt một chậu nước, thả cho con chim bay vòng tròn, sao cho con chim liệng vòng, sai bóng. Tưởng thế đã là nhất, bây giờ trẻ em lên ba còn điều khiển được cả một đoàn tàu chạy, đồ chơi Mỹ, Nhật, Trung Quốc, thứ nào cũng đắt tiền và hiện đại. Ngày xưa, có những làng quê chơi thả diều cỡ lớn, cả làng súng vào, kéo dây cho diều bay bổng, có lắp ống sáo, thi với diều làng bên. Một đất nước thanh bình sống bạc mưa, đợi mưa, lại trời mưa xuống, vậy mà cơ chế thị trường ập đến, dường như nhiều thứ đang chao đảo vì tiền. tôi cảm nhận được niềm thương nhớ quá khứ ấy trong ông, dường như thương nhớ cả con ve sầu không biết đã dạt về đâu trong biến đổi sinh thái do loài người kỳ quái đem lại. Nhớ cả cái nấm rơm đã trôi dạt xuống miền Tây, loại người kỳ quái dưới mắt ông còn có cả việc thiếu đào quất để điều khiển nó ra hoa đúng ngày Tết. Gây ra vết thương, gây ra cái khổ cho cành đào để nó mãi tập trung chống đỡ vào đây mà quên ra hoa để chờ đến Tết. Vì Tết, con người mới còn cây quất, nếu bộc lên tưng bừng hoa lá qua, sẽ bị người nhổ hạt lên để chọc lại. Họ gọi theo từ kỹ thuật nông nghiệp là đào quất. Con người đâu cần biết nỗi đau cây cối. Ông Đạo kể rằng, hồi ở Hà Nội, ông đến thăm một nhân vật khá nổi tiếng mà viết tên ra ai cũng biết. Thấy ông ta tỉ mỉ chăm chú lấy từng miếng bông gòn, thấm nước lau từng kẽ lá cây phong lan. Ông Đạo đã không còn muốn đến thăm nhân vật đó nữa. Ông ta chăm chú vào cái kẽ lá hàng buổi. Như thế thì còn tâm huyết đâu quan tâm đến sự đời, đến thời cuộc. Mặc dù như vậy, nhưng nay đến lượt mình, chính ông cũng đi dần vào con đường quá khứ bằng con đường của hoa, lá, chim muông. 10 con chim bồ câu ăn trên tay tôi nhìn thấy tất cả, từ việc con chim câu đẻ khổ, nuôi con cật mẫn, đến cả con chim non mọc lông ra ràng nhõng nhẽo mẹ. Vậy mà nghe tiếng mèo kêu, tôi mở cửa chạy ra, chỉ còn số vết máu me bê bết. Bây giờ tôi phải làm 2 ống nhựa cao đặt chuồng chim, tôi căng võng nằm dưới bắt đèn sáng. Chẳng làm thế nào được, vì chủ mèo bảo tôi có xui nó đâu, ai mà xích mèo. Tôi cảm thấy được niềm thương nhớ quá khứ đang trôi qua đời con người này bằng cách sống của ông, kể cả việc cho chú khỉ ăn làm niềm vui. Quên đóng cửa chùa một cái là nó lẻ ra vặt kỳ trụi cây mai. Cây mai này, ông chăm quý như vàng, quan sát chờ từng chiếc lá mọc. Không phải sống tứ quý mà do chăm sóc kỹ nó nở ra hoa đấy. Thời gian đang đi qua và con người này vẫn đang thương nhớ, thương con ve, cây nấm nhỏ, chiếc sáo diều và những cơn mưa. Cuộc sống đang đổi thay, rồi con người ta sẽ có nhiều phẩm chất tốt đẹp, nhưng năng lực sống của những ngày bão táp chiến tranh sẽ không còn thấy được nữa. Ông Hoàng Đạo đang đi qua thời gian, nhưng thật sự, ông khác hoàn toàn với nhân vật lau kẽ lá mà ông phê phán, bởi cho ông luôn xây dứt về cuộc đời, tự phê phán và cũng luôn phê phán, yêu thương con người xung quanh. Ông gửi niềm tâm sự vào đâu đó, với ngôi sao mai trong đêm không ngủ, hoặc với tiếng chuông nhà thờ bến gỗ. Không phải tiếng chuông hôm nay trong ồn ào của kẹt xe và xăng khói, mà là tiếng chuông nhà thờ của thời thơ bé. Nhìn những kẻ ăn chơi xa xỉ vào quán xá, nhà hàng, ông tự hỏi, đã gian lận bao nhiêu lần trong đời, ai là kẻ chiếm bao của cải của dân, của nước? Còn như nhà văn nào đó viết một quyển sách để chửi chế độ, rồi vì thế mà không trở lại đất nước được nữa. Vậy thì phải gọi đó là một món tiền lớn bằng bán nước. Mà nước thì giá bao nhiêu mà dám bán, đồ ngu. Nói về con người, còn có cả bà bán vé số gặp trên đường đi Vũng Tàu. Bà ta mời tôi mua vé số, tôi mua rồi gửi lại chính bà giữ, nếu chúng sẽ chia đôi. Bà hỏi, ông có trở lại không? Sao lại không trở lại? Người phụ nữ chở dùm tôi đi bằng Honda quan sát câu chuyện. Lúc tiếp tục lên đường, bà hỏi, ông đánh giá bà bán vé số đó thế nào mà làm vậy? Tôi nói, cuộc đời gần cả thế kỷ giúp tôi hiểu người ta, còn nếu bắt giải thích thì tôi giải thích không được. Phải, con người này để lại bụi đường thế kỷ, những kinh nghiệm sống, tình thương yêu, buồn vui cho những người đón một cuộc sống mới đang đến. Các thế hệ sau, đến lượt họ, tiếp tục xây dựng nên điều tốt đẹp và kỳ diệu mới. Vì thế, trong tương lai, luôn sẽ tiềm tàng dấu vết và niềm thương nhớ của ngày qua. 35. Bây giờ, ta có thể hiểu được phần nào lý do ông muốn gặp bác sĩ Duray, người được nhắc tới trong một bài báo. Nếu nhìn ông Hoàng Đạo trên đường phố, tai đeo máy trợ thính, đầu luôn có chiếc mũ lưỡi chai, nét mặt trầm tư suy nghĩ, ta có thể nghĩ rằng ông cô độc ngay với dòng người ầm ĩ đang trôi đi. Người ta chạy xe rầm rầm, ăn uống, vui chơi ở các nhà hàng sang trọng. Hình như chẳng ai biết ai trên đường phố này. Hình ảnh đó gợi lên một so sánh. Có lẽ ông giống như một con tàu cũ, chở quá nặng, đang lừ lừ trôi theo dòng sông thời cuộc. Bên cạnh con tàu cũ ấy, có biết bao nhiêu con tàu sang trọng hiện đại, bao nhiêu thuyền máy, tắc sáng, bo bo, cao tốc lao đi trên mặt sông. Liệu con tàu cũ chở nặng chuyện đời gần cả một thế kỷ ấy có muốn chia sẻ cho sức nặng chịu của cuộc đời dài nhẹ bớt đi chăng? Cả cuộc đời mà âm hưởng chính là bão táp cách mạng sục sôi, làm mọi việc với tất cả sức lực, giờ đây quay đầu nhìn lại như tự kiểm với bản thân. Đã có bao nhiêu chiến công, đâu có bao nhiêu sai lầm, mất mát. Chỉ có cuộc cách mạng dữ dội, anh dũng, đau thương, chống ngoại xâm là một câu trả lời lớn nhất. Trong đó, đời ông chỉ là một bức cận cảnh, một thí dụ, một nhân tố, một giọt nước trên đại dương bao la. Ý nghĩ tìm gặp bác sĩ Dore có thể là một sự lãng mạn cuối cùng, hay đó là một nhu cầu được chia sẻ, được giải tỏa tâm lý của một cuộc đời mang theo quá nhiều sự kiện. Bác sĩ Dore đã nói, những người trải qua chiến tranh cần phải kể cho con cháu, cho thế hệ sau. Không chỉ là giáo dục lịch sử và truyền thống, nó còn giúp thế hệ sau hiểu được họ có bậc cha ông như thế nào. Bậc cha ông đã làm gì khi đất nước lâm nguy? Ý nghĩ lãng mạn tìm gặp bác sĩ Dore như tìm một thầy thuốc tinh thần, một nhà khoa học hiện đại, có khả năng thấu hiểu và đưa ra lời khuyên chúng ý. Nỗi khao khát này của ông mang tính riêng tư, có thể cũng không cần thiết đến thế. Xã hội hiện đại này, lớp người mới này của con cháu, những người như ông, họ đủ sức thấu hiểu ngay cả với các sai lầm do hạn chế của một thời kỳ non yếu nào đó mà con người gặp phải trên con đường cách mạng như cơn bão táp. Điều này không cần phải có bàn tay nhà nghiên cứu y khoa làm rõ, dường như nó có ở trong máu của mỗi người Việt. Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1999, Nguyễn Thị Ngọc Hải.